Đường mây trên đất hoa của Hòa Thượng Hư Vân, bản dịch của Đại Đức Thích Hằng Đạt, do Nguyên Phong phóng tác. Bằng thứ tư tiếp theo. Bài khai thị của Hòa Thượng Hư Vân trong kỳ Pháp hội Thủy Lục Không tại Thượng Hải. Pháp hội cầu nguyện thế giới hòa bình đã được cử hành vài ngày qua. Thật là một pháp duyên hy hữu. Hôm nay, Pháp sư Vi Phản, Hòa Thượng Diệu Chân, Cư sĩ Triệu Nghiệp Sơ, Lý Tư Hoạt, Phương Tử Phiên, v.v. đồng thỉnh ta ra thuyết pháp. Hôm nay là ngày đầu tiên khai mở đàn tràng niệm Phật. Đúng ra là phải do Hòa Thượng Diệu Chân đến giảng, nhưng Ngài lại nhượng thỉnh ta ra đàm luận cùng chư vị. Sẵn dịp này, ta muốn nói về sự quan hệ giữa Thiền Tông và Tịnh Độ Tông, để cho những vị mới phát tâm học Phật Pháp tiện việc tham khảo. Chúng ta sống trong thế giới ta bà, tức đang bơi trong biển khổ. Vì thế nên không ai lại không muốn thoát khỏi biển khổ này. Nhưng muốn thoát ra được thì chúng ta phải nương theo Phật Pháp. Chân đế của Phật Pháp, nói nghiêm túc thì không pháp nào có thể thuyết được, vì chỉ là hình tướng trên lời nói, ngôn ngữ thôi. Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu dùng lời mà nói thì không phải là lời chân thật. Tuy nhiên, vì chúng sanh căn tánh không đồng, nên muốn tiếp dẫn thì phải dùng vô số pháp môn. Phật Pháp tại Trung Quốc có phân rõ ra 5 tông phái là Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh Độ Tông, Giáo Tông và Luật Tông. Đối với người đã từng nghiên cứu học hỏi tu tập thì đã quá đủ rồi, vì họ biết rằng chân lý Phật Pháp vốn không sai biệt. Người mới học Phật Pháp lại phát sinh ra nhiều ý kiến, phân rõ tông phái này nọ, vân vân, rồi khen mình, chê người, làm tổn hại giá trị giáo hóa vi diệu của Phật Pháp. Phải biết rằng, một câu thoại đầu hay một câu niệm Phật chỉ là phương tiện, không phải là cứu cánh. Đối với người chân thật dụng công thì những phương tiện này là không cần thiết. Tại sao? Vì động tịnh vốn nhất như bóng trăng soi khắp ngàn sông, nơi nơi đều rõ ràng, không bị chướng ngại. Người bị chướng ngại như mây che trời xanh, nước trong bị phẫn đục. Nếu có chướng ngại, tuy trăng sáng mà không hiển bày, nước tuy trong mà trăng không hiện rõ. Chúng ta, những người tu hành, nếu muốn hiểu rõ lý đạo, phải biết tự tâm như trăng sáng mùa thu, không nên hướng ngoại tìm cầu, mà phải xoay lại tìm ánh sáng trong tâm mình. Một niệm nếu không sanh thì hiểu rõ nơi không chỗ chứng đắc. Khi ấy làm gì lại có danh tướng sai biệt. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay phận tưởng chấp trước, tập khí nặng nề, nên Đấng Thế Tôn trong 49 năm trường thuyết pháp giảng kinh hơn 300 hội. Nhưng mục đích quan trọng nhất trong việc thuyết giảng kinh điển hay dạy những pháp môn tu hành của Đức Thế Tôn là không ngoài việc chữa trị các bệnh tật tham lam, sân hận, si mê, ngã mạn, ác kiến của chúng sanh. Nếu chúng ta xa rời tất cả bệnh tật đó thì liền thành Phật. Chúng ta và chư Phật nào có khác biệt chi đâu. Người xưa nói, dùng phương tiện thì có nhiều pháp môn, nhưng khi trở về cội gốc thì đồng nhau không khác. Lý đạo là thế. Hiện tại trong Phật Pháp có 2 tông phái rất thịnh hành, là Thiền Tông và Tịnh Độ Tông. Nhưng có một số tăng chúng coi thường giới luật, thật không hợp lý đạo. Yếu nghĩa căn bản của Phật Pháp là dựa trên ba chữ giới, định, huệ. Giống như tòa trầm hương có ba chân, nếu thiếu mất một chân thì không thể đứng được. Vì vậy, chúng ta, người học Phật Pháp, mỗi mỗi phải đặc biệt chú ý điều này. Thiền Tông do Đức Thế Tôn tại hội Linh Sơn đưa cành hoa lên dạy đại chúng, chỉ có tôn giả Mahakayip là mỉm cười chứng kiến, còn mọi người đều không hiểu gì. Đó là tâm tâm tương ưng, truyền ngoài giáo lý, tức mạch nguồn của Phật Pháp. Đối với câu niệm Phật của pháp môn Tịnh Độ cùng các pháp môn khác như đọc kinh, tùy chú, v.v. đều là pháp liễu sanh thoát tử. Có người nói Thiền Tông là pháp đốn ngộ nhanh chóng, còn tông Tịnh Độ chỉ là pháp tiệm thứ chậm chạp. Vâng, bất quá chỉ là sự sai biệt trên danh tướng, thực tế thì không sai khác. Lục Tổ Huệ Năng nói pháp không có đốn ngộ hay tiệm thứ, nhưng người thấy đạo thì có nhanh có chậm. Chúng ta nên biết rằng mỗi pháp môn trong Phật Pháp đều có thể tu trì được cả. Chư vị nếu hợp với pháp môn nào thì nên tu theo pháp môn đó, chứ đừng khen mình chê người, sanh khởi vọng tưởng chấp trước. Nhưng việc quan trọng nhất là phải tôn trọng giữ gìn giới luật. Người xuất gia gần đây không tự giữ giới luật nghiêm ngặt, lại còn nói rằng giữ gìn giới luật cẩn mật là chấp trước, cùng bao lời cao ngạo, thật rất nguy hiểm cho Phật Pháp. Thiền Tông chính là pháp môn tâm địa. Sau Tổ Mahakayip, Thiền Tông được triển chuyển, truyền từ Ấn Độ qua Trung Quốc. Đến Đại sư Huệ Năng là tổ thứ sáu ở Đông Độ, được trao y bát, lưu truyền chánh pháp, một thời hưng thịnh. Lục Tông có tôn giả Upali là vị đứng đầu. Ngài thừa thọ lời chúc lụy của Đức Thế Tôn mà tuyên thuyết lại giới luật cho chúng sanh trong đời mạt pháp, nương vào đó mà tu hành, lấy giới luật làm thầy chỉ đạo. Sau đến đời tôn giả Ưu Ba Cúc Đa, tổ thứ tư của Thiền Tông, phân giới ra làm năm bộ luật. Nước ta có lão nhân Nam Sơn là luật sư Đạo Tuyên, y theo bộ Đàm Vô Đức viết sớ sao mà phụng hành, được xưng là sơ tổ của luật tông ở Trung Hoa. Lão nhân Bắc Tề ở núi Thiên Thai xem bộ Trung Quán Luận của ngài Long Thọ, liền phát minh tâm địa. Lão nhân Đỗ Thuận lấy kinh Hoa Nghiêm làm chủ, kiến lập tông Hiền Thủ. Ngài Huệ Viễn đề xướng tông Tịnh Độ, chín tổ sư kế tục nhau tương truyền. Sau ngày Vĩnh Minh, chư tổ sư bao thời đại đều dùng Thiền Tông mà hoằng dương tông Tịnh Độ, như tương dung nước với sữa. Tuy tông phái có phần khác, nhưng cốt yếu không ngoài ý nghĩa của cành hoa mà Đức Phật đưa lên. Thật vậy, Thiền Tông cùng tông Tịnh Độ xưa nay vốn có mối quan hệ mật thiết. Thế nên, chúng ta phải biết sự uyển chuyển của người xưa trong việc hoằng dương Phật Pháp. Mật Tông do tôn giả Bất Không, Trí Giả Kim Cang, v.v. truyền vào Trung Quốc. Đến đời Thiền Sư Nhất Hạnh, do công nỗ lực của Ngài, Mật Tông được phát dương rộng rãi. Tông này cùng các tông phái khác hổ tương hoằng hóa Phật Pháp. Vì vậy, người Phật tử không nên phân biệt, mà ngược lại thì tự làm tổn thương đạo pháp. Nếu cứ công kích nhau mãi thì thật không hiểu rõ được thâm ý của Phật tổ. Người xưa thuyết pháp như lấy lá vàng dỗ con nít khóc. Lão nhân Triệu Châu nói: chữ Phật ta không muốn nghe, niệm một chữ Phật phải xúc miệng cả 3 lần. Vì thế, có một số người không hiểu được sự khổ tâm của người xưa, cho rằng niệm Phật chỉ là việc của các ông già bà cả, hoặc nói tham thiền là vọng không như ngoại đạo. Tổng quát, nếu ta nói đúng như vậy, kẻ nọ có lỗi kia. Cứ thế, tranh luận mãi, không chịu tu, thì thật là bội bạc bốn hoài của Phật Tổ, khiến cho người ngoài có cơ hội công kích, hủy phá tiền đồ Phật giáo. Kết quả thật rất tai hại. Do đó, hư vân ta, đặc biệt nêu lên vấn đề này, hy vọng chư vị lão tham học cùng các bạn mới phát tâm học Phật Pháp đừng nên phạm vào lỗi này. Nếu cứ làm mãi như thế thì chỉ đưa Phật giáo vào con đường cùng. Người học Phật phải nên đọc qua nhiều lần bài Tông Cảnh Luật và tập Muôn Thiện Đồng Quy của lão nhân Vĩnh Minh. Người niệm Phật phải hiểu rõ chương Bồ Tát Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông, và cũng phải hiểu rõ tịnh độ là xuất phát từ tự tánh, xả bỏ vọng tưởng, quay về nguồn chân, chứ hướng ngoại tìm cầu. Như nếu chúng ta có thể hiểu rõ những chân lý này, tùy theo ý thích của người mà bàn về thiền cũng được, nói về tịnh độ cũng hay, hoặc muốn vãng sanh về cõi Đông Phương hay cõi Tây Phương cũng tốt, cho đến nói có nói không đều đúng cả. Thực sự mỗi sắc mỗi hương đều không ngoài sự liễu nghĩa của trung đạo. Tự tánh là Di Đà, di tâm tức tịnh độ, xả bỏ liền đến bờ giác. Tại sao có nhiều dây trói buộc chúng ta? Kinh Lăng Nghiêm nói: nếu dẹp hết tâm phàm thì thật không có sự giải thoát của chư thánh. Nếu hiểu rõ như thế thì sẽ đoạn trừ được vọng tưởng, kiến chấp, tập khí, tức làm Bồ Tát, làm Phật Tổ. Ngược lại, sẽ mãi làm chúng sanh. Người niệm Phật cũng đừng có kiến chấp thái quá, nếu không sẽ như uống thuốc độc. Hiện tại chúng ta niệm danh hiệu A-di-đà Phật để dẹp trừ vọng tưởng chấp trước bao đời. Thế nên, dùng một câu niệm Phật như cầm chổi quét sạch vọng tưởng, niệm mãi không quên, khiến vọng niệm tự tiêu trừ, cửa tỉnh liền hiện, tìm cầu bên ngoài chỉ nhọc sức. Hòa thượng Hư Vân giảng: phải hiểu rõ sự niệm Phật nhân ngày giỗ thứ 12 của Tổ Ấn Quang năm 1952. Hôm nay là ngày giỗ kỷ niệm lão pháp sư Ấn Quang vãng sanh về cõi Tây Phương lần thứ 12. Các vị đều là đệ tử của ngài. Uống nước phải nhớ nguồn, nên chư vị tụ hội tại giảng đường này làm lễ giỗ truy niệm thầy mình. Trong đạo lý nhà Phật, thầy tức là cha mẹ pháp thân của mình. Kỷ niệm thầy tức là nhắc lại bổn phận hiếu hành của mình đối với cha mẹ pháp thân. So sánh về sự hiếu thảo nhỏ nhặt ở thế gian thì việc này có rất nhiều ý nghĩa thâm trầm hơn. Nhớ thuở xưa lần đầu gặp lão pháp sư Ấn Quang tại núi Phổ Đà vào năm Quang Tự thứ 20. Lúc bấy giờ lão hòa thượng Hóa Văn thỉnh ngài lên tòa giảng kinh A Di Đà tại chùa Quảng Tế. Giảng xong, ngài ở lại chùa đọc hết bộ Tam Tạng kinh điển. Qua hơn 20 năm, ngài chưa từng rời núi một bước, đóng cửa ẩn tu. Tuy ngài hiểu rõ giáo nghĩa rất thâm sâu, nhưng chỉ lấy một câu A Di Đà Phật làm sự tu trì hàng ngày, tuyệt đối không cho mình thông hiểu kinh giáo thâm sâu mà coi nhẹ pháp môn niệm Phật. Lời dạy của Phật là thuốc dùng để trị bệnh khổ cho chúng sanh. Pháp môn niệm Phật được gọi là thuốc A Già Đà, trị hết tất cả bệnh. Nhưng vô luận tu pháp môn nào, cần phải có niềm tin kiên cố, giữ gìn mãi mãi, thực hành ngày một thâm sâu, thì mới mong đạt được lợi ích đầy đủ. Nếu có niềm tin kiên cố, thì trì chú tham thiền niệm Phật đều thành tựu. Nếu tính căn không thâm sâu, chỉ cậy nhờ chút ít thiện căn, học thức cạn cực, hoặc nhớ được vài ba danh tướng, công án, đi nói chuyện vô ích tạp nhạp, bàn việc đúng sai, thì chỉ tăng trưởng nghiệp chướng và tập khí xấu xa. Bàn về việc sống chết, cũng vẫn bị nghiệp thức dẫn dắt. Có thật đáng thương lắm không? Chư vị là đệ tử của Pháp Sư Ấn Quang, hôm nay làm dỗ lễ kỷ niệm, thì cũng phải kỷ niệm sự hành trì chân thật của Ngài. Ngài là một vị chân tu thực thụ, bước trên đường các bậc cổ đức đã đi. Ngài hiểu rõ thâm ý của chương Bồ Tát Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông, và theo đó mà khởi tu, đạt được niệm Phật tam muội. Từ đó, Ngài Hoàng Dương tông tịnh độ, lợi ích chúng sanh, trải qua bao thập niên, mà cũng vẫn như một ngày, chưa từng từ nan thối bước, dầu cho bệnh tật ốm đau. Hiện tại thật hiếm có ai như Ngài, chân thật tu hành, không khởi kiến chấp, phân biệt mình người, chỉ nghe một danh hiệu Phật, rồi y theo đó mà tu trì. Sáng niệm Phật, tối niệm Phật, đi đứng nằm ngồi, trong 26 thời niệm niệm không quên. Thầm thầm lặng lặng, công phu thuần thục 90, cảnh tỉnh Tây Phương Cực Lạc hiện trước mặt, được lợi ích vô biên. Tự mình quán thấy, quan trọng là tín tâm phải kiên cố. Tín tâm nếu không kiên cố, thì muôn sự không thể thành. Hôm nay tăng, ngày mai giảm. Nghe người nói tham thiền hay, thì bỏ ngay công phu niệm Phật, chạy qua tu thiền. Nghe người nói học kinh điển rất tốt, thì lại bỏ thiền, qua học kinh giáo. Học kinh giáo không thành, lại chạy đến trì chú, nhưng chẳng hiểu chi hết. Tâm bị chướng ngại việc không thanh tịnh, không tự trách mình, tính tâm không định, lại cho rằng Phật tổ dối gạt chúng sanh, chửi Phật bán pháp, tạo nghiệp vô gián. Vì thế ta khuyên đại chúng phải nên tin tưởng kiên cố sự lợi ích của pháp môn niệm Phật, học theo hành chân thật niệm Phật của lão Pháp Sư Ấn Quang, lập chí vững chắc, phát tâm dũng mãnh, lấy việc vãng sanh cõi Tây Phương làm việc lớn trong đời. Tham thiền cùng niệm Phật đối với người mới phát tâm tu học thì thấy có khác, nhưng đối với người tu hành lâu năm thì chỉ là một mà thôi. Tham thiền đề cử thoại đầu, chặt đứt dòng sanh tử, cũng từ tín tâm kiên cố mà được. Nếu thoại đầu giữ mãi không được, thì tham thiền không thể thành phiến. Nếu tín tâm kiên cố, thì đến chết cũng phải tham kháng câu thoại đầu. Uống trà mà không biết đang uống trà, ăn cơm mà không biết đang ăn cơm. Như thế, công phu mới thuần thục, thoát khỏi căng trần, đại dụng hiển tiền, cùng cảnh tịnh của công phu niệm Phật, giống nhau không khác. Đạt đến cảnh giới đó, sự lý viên dung, tâm cùng Phật không hai, Phật như như bất động, chúng sanh cũng như như bất động. Một như như bất động mà không có hai như như bất động thì sai biệt chỗ nào? Chư vị là những người tu pháp môn niệm Phật, ta hy vọng tất cả hãy lấy một câu niệm Phật làm chỗ y tựa cho đời mình, hãy chân thật mà niệm. Năm 1953, sau đàn đằng thủy lục không, Hòa Thượng Hư Vân định rời Thượng Hải. Nhưng vì đại chúng cùng các nhân sĩ nghĩ rằng những pháp hội thù thắng do bậc cao tăng hướng dẫn khó mà gặp được, nên đồng thỉnh Ngài ở lại tiếp tục cử hành các khóa thiền thất tại chùa Ngọc Phật. Vào dịp này, Ngài Xiển Hưng chấn chỉnh lại quy chế thiền đường và tổ chức khóa thiền vào ngày mồng 9 cho đến ngày 15 tháng Chạp thì chấm dứt. Đại chúng vì chưa nếm đủ mùi pháp vị nên thỉnh Ngài cử hành thêm một tuần thiền thất nữa. Do đó, Ngài cho tổ chức thêm một thời khóa thứ hai, bắt đầu vào ngày thứ 16 cho đến ngày 23. Trong hai tuần thiền thất, Ngài có ban những bài pháp ngữ khai thị đại chúng. Xin xem các bài này ở phần 3. Sau đó, các cơ quan đoàn thể Phật giáo ở Hàng Châu phái cư sĩ Đỗ Phi đến Thượng Hải thỉnh Hòa Thượng qua đó làm Phật sự. Hòa Thượng đến trú tại chùa Tịnh Từ, đứng ra làm pháp chủ pháp hội. Người quy y Ngài có hơn vài ngàn người. Hòa Thượng Diệu Chân, pháp sư Vô Ngại ở chùa Linh Nham tại Tô Châu thỉnh Ngài đến tổ chức pháp hội. Hòa Thượng Hư Vân theo lời mời đi Tô Châu. Ngài qua Châu thọ thánh ở Bán Dương, lễ Thác Tổ Nguyên Thiện Kế, xem kinh Hoa Nghiêm được viết bằng máu. Người thọ giới quy y có hơn vài ngàn người. Trên đường đi, Ngài qua Hổ Khâu, lễ Thác Tổ Thiệu Long, thấy tháp viện đã bị quan dân thổ hào địa phương xâm chiếm, bia phần mẫu đá của tổ đã bị xóa tên, chung quanh chỉ còn sỏi đá lởm chởm. Khi xưa, Ngài đã từng ghé qua lễ Thác Tổ, nên cảnh tượng vẫn còn hiện rõ trong ký ức. Thác Tổ khi xưa trang nghiêm như thế, mà nay chỉ còn là một đống gạch vụn, không người thờ cúng, nhang khói, nên Ngài rất đau lòng. Ngài bèn thương lượng với quan thân sĩ thứ địa phương để mua lại mảnh đất này, hầu bảo tồn trùng tu kiến lập lại Thác Tổ. Ngài thỉnh Hòa Thượng Diệu Chân cùng Hòa Thượng Sở Quang ở Hổ Khâu đến trông coi việc trùng tu Thác Tổ. Tháng 4 năm đó, Ngài nhận được điện tín từ Bắc Kinh thỉnh Ngài lên Kinh Đô. Vào Kinh Thành, Ngài trú tại chùa Quảng Tế. Các đại biểu tăng già khắp nơi đều lần lượt đến yết bái Ngài. Lúc đó, chính quyền Trung ương đã cho giải tán Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc do các đoàn thể đại biểu Phật giáo thành lập trước đó, và thành lập Liên hội Phật giáo Trung Quốc. Họ chỉ định một số tu sĩ của đảng đứng ra lãnh đạo và quyết định nhiều điều quan trọng. Khi những tu sĩ bại hoại này đề nghị phải bãi bỏ những giới luật đạo đức căn bản như luật tứ phần, giới tỳ kheo, kinh Phạm Võng, giới Bồ Tát, bách trượng thanh quy, vân vân, và đặt liên hội với sự quản trị của chính quyền, thì Hòa Thượng Hư Vân đã phản đối kịch liệt. Ngài quát mắng họ và viết bài văn biểu tướng tăng đồ trong đời mạt pháp. Đại hội kết thúc, Hòa Thượng có ý định muốn rời Bắc Kinh, nhưng chính quyền khuyên Ngài nên đến Lô Sơn, một vùng núi xa xôi, để dưỡng bệnh. Trên đường đi Lô Sơn, Ngài cùng thị giả Giác Dân ghé tại Võ Hán thăm Hòa Thượng Nguyên Thành ở chùa Bảo Thông. Hòa Thượng thỉnh Ngài làm pháp chủ thiền thất trong hai tuần liên tiếp. Mặc dù bị chính quyền ngăn chặn, đe dọa, nhưng số người đến xin tham gia tuần lễ thiền thất cũng lên đến con số vài trăm người. Khi đến Lô Sơn, Ngài trú tại chùa Đại Lâm. Được ít lâu thì có một người từ núi Vân Cư gần đó đến báo tin. Trong cuộc thế chiến thứ hai, quân Nhật thấy núi này hiểm trở, sợ quân du kích địa phương dễ bề hoạt động, nên chúng đốt sạch toàn bộ chùa Chân Như. Này con đi qua núi, thấy tượng Phật Tỳ Lô Giá Na nằm trong đám bụi rậm. Nghe kể như thế, Hòa Thượng rất buồn vì chùa Chân Như ở núi Vân Cư được xây vào đời Đường, là đạo tràng tối thắng của chư đại tổ sư. Các chư tổ như Ngài Đạo Dung, Pháp Ấn, Liễu Nguyên, Viên Ngộ, Khắc Cần, Đại Huệ, Tông Cảo đều từng nhậm chức trụ trì tại đây. Những vị tổ sư khác thường qua đó hoằng dương Phật pháp như Ngài Triệu Châu, Vân Môn, Cửu Tháp, Đồng Sơn, Viên Thông, Chân Tịnh. Các vị cư sĩ nổi tiếng cũng thường đến đó tham học, như Bạch Cư Dị, Bì Nhật Hưu, Tô Đông Pha, Hoàng Sơn Túc, Tần Thiếu Du, Lữ Tư Nhân, vân vân, nhiều không thể đếm. Đạo tràng của chư vị tổ sư trải qua bao đời, trang nghiêm huy hoàng như thế, mà nay hoang tàn đến mức thậm tệ, và nếu không trùng tu thì sẽ bị chìm trong quên lãng. Hòa thượng bèn phát nguyện sẽ trùng tu lại đạo tràng này. Ngài xin giấy phép của chính quyền địa phương để sửa chữa chùa Chân Như. Vì núi Vân Cư đường xá xa xôi, còn hoang vu cách trở hơn Lô Sơn nhiều, nên chính quyền mừng rỡ, yêu cầu hòa thượng nên đi dưỡng bệnh thật xa. Ở đây chốn thật hoang vu, càng xa càng tốt. Mồng 5 tháng 7, Ngài cùng với một vài tăng sĩ vào núi Vân Cư. Tháng 9, một số đệ tử nghe Ngài đến trú tại đó, liền tìm đến. Họ đi bằng thuyền và xe lửa, mất hơn nửa tháng mới đến chân núi. Quanh núi, cỏ rậm cao ngất, không có đường lộ cho người ngựa đi, nên họ phải men theo các đường mòn để leo lên núi. Trèo lên núi khoảng 20 dặm mới đến Thạch Môn, nơi đã được Ngài cho khai hoang rộng rãi. Từ đó còn phải đi một lúc nữa mới vào đến chùa. Đầu tiên họ thấy tường vách đổ nát, khung cảnh hoang vu tàn rụi. Gặp một thiền sinh chỉ chỗ ở của Ngài là một am tranh cất sơ sài. Họ cúi mình bước vào thì thấy Ngài đang ngồi thiền trên băng ghế dài, dường như nhập định. Ngài mở mắt ra nói: "Tại sao chư vị khổ nhọc lên đến tận đây?" Họ thành thật kể lại lý do. Ngài lại nói tiếp: "Lúc mới lên chỉ có 4 vị tăng. Ý ta muốn kết am cỏ làm lều trú ngụ, chứ không muốn thọ nhận thêm đệ tử. Chưa đầy một tháng sau đã có 50 vị lên đây ở. Bên ngoài am tranh chỉ có vài ngôi nhà đổ nát. Chư vị đến đây thì hãy vào đó mà tạm trú trong vài mươi ngày. Am tranh của hòa thượng cách chùa khoảng nửa dặm, nằm về hướng tây bắc. Hòa thượng thích ngồi thiền tĩnh tọa nơi đó, lại có ý muốn trồng trọt rau cải cho tăng chúng trong vùng chung quanh. Sau tháng 10, tăng nhân khắp nơi đổ dồn về thêm nhiều. Khẩu phần ăn của mỗi người dần dần giảm xuống còn 2 chén cơm một ngày. May mắn thay, có cư sĩ Giảng Ngọc Giai ở Thượng Hải cúng dường tiền mua lương thực, nên tăng chúng trên núi mới có thể tạm sống qua mùa đông năm đó. Hòa thượng dự định kế hoạch khai khẩn đất hoang, cấy lúa trồng rau, cùng kiến lập trùng tu lại chùa chiền. Đến mùa xuân, Ngài trù liệu sửa sang đại điện để đặt tượng Phật Tỳ Lô Giá Na do Hoàng Thái Hậu đời Minh, niên hiệu Vạn Lịch, ban chiếu đúc. Vì mái chùa phải lập bằng thiết mới, có thể chịu đựng được những cơn gió lốc trên đỉnh núi, nên Ngài họp đại chúng lại, cùng nhau làm ngói thiết, đúc 2 quả chuông đồng, xây 4 lò nấu cơm cho tăng chúng. Bây giờ, chư tăng và người tục trên núi có vài trăm vị, mà trong đó lại có rất nhiều thợ nề, thợ gốm, thợ đúc, vân vân. Các đệ tử trong và ngoài nước liên tiếp gửi thơ thăm hỏi cùng cúng dường tịnh phẩm rất nhiều. Sẵn có người, có đất, có tiền, việc trùng tu tự viện tiến triển thuận lợi, dễ dàng. Hòa thượng phân chia tăng chúng ra làm 2 nhóm. Một nhóm lo về công trình thổ mộc, kiến tạo chùa viện. Một nhóm lo về công việc khai khẩn đất hoang, trồng trọt. Đại chúng đều hăng say thi hành làm việc. Đến mùa hè, một pháp đường được kiến lập, trên có xây lầu chứa tạng kinh, 2 bộ thích xa và tần già. Nhóm khai khẩn đất hoang mở rộng khoảng 60 mẫu đất, trồng lúa trồng rau, nuôi tăng chúng, thể theo quy củ của tổ Bách Trượng dạy. Mùa thu lại kiến lập được phòng ốc chư tăng, trên lầu dưới lầu hơn 20 phòng, khiến tăng chúng an ổn tu hành. Lại xây cất nhà bếp, nhà cầu, nhà xây gạo, vân vân. Hòa thượng Hư Vân vẫn ở tại am tranh xưa. Mở ngoặc, ghi chú của cư sĩ Sầm Học Lữ. Hòa thượng trụ trì chùa Nam Hoa là Bổn Hoán, cùng 6 tỳ kheo ni ở Thái Bình Liên xã lên núi thăm Ngài. họ thấy có một quả chuông đồng bể nằm ở bụi cỏ gần đó, nên hỏi và ngài trả lời:
đây là vật cổ của núi, tên là chuông tự ngân vang. Trải qua bao đời, mỗi lần có chư tổ sư đến núi thì chuông tự nhiên ngân vang tiếng. Lúc quân Nhật chiếm đóng đốt rụi núi thì lầu chuông bị cháy, chuông rớt xuống đất bị nứt bể, nay tự nhiên nối ráp lại.
Chúng tăng thấy lạ, bèn kiểm xem thì thấy có những vết nứt chạy dài từ dưới lên, tự nhiên lần hồi đắp vá lại. Ngài nói thêm:
đợi chuông tự vá đắp xong thì treo lên lầu chuông như xưa.
Ngài dẫn họ đi xem nơi chư tăng trồng lúa, rau quả, các cây sam lớn cùng cây ngân hạnh. Ngài chỉ tay bảo họ:
đây là loại trái bách quả, ruột trống không.
Hòa thượng Bổn Hoán ở lại đó 10 ngày. Hòa thượng Hư Vân chặt vài cây trúc làm thiền bản và tự thân khắc kệ trên đó để tặng cho chư đệ tử ở Hồng Kông và Quảng Đông. Tháng 11, am tranh của ngài bị cháy. Tăng chúng thỉnh ngài vào trú trong phòng xá mới xây, nhưng ngài đáp:
thầy thích ở chỗ tao nhã cổ kính này.
Ngài lấy rơm rạ tự lập thành am thất trú ẩn. Trong năm có điện tín từ Bắc Kinh gửi đến thỉnh ngài ra Bắc, nhưng ngài cáo bệnh không đi. Cuối năm đó, ngài khai mở thiền thất cho các đệ tử trên núi.
Đúng mặt.
Mùa xuân năm Dân Quốc thứ 44, 1955-1956, khi đó hòa thượng được 116 tuổi. Việc kiến tạo chùa mỗi ngày một tăng gia, nhà bếp, nhà ăn, phòng xá, lưu đường, thiền đường, vân vân, từ từ xây xong. Mùa hạ năm đó, Liên hội Phật giáo tại Bắc Kinh khai mở đại hội khoáng đại và muốn mời ngài ra làm việc, nhưng ngài từ chối vì bận công việc xây chùa. Qua mùa thu, một số đệ tử của ngài từ khắp nơi đến núi, trong đó có những vị chưa thọ giới cụ túc và thỉnh cầu ngài truyền giới cho. Lúc bấy giờ, ngài nhận thấy chưa đủ phương tiện để truyền giới, nhưng muốn cho người phát tâm tu hành được thành tựu, nên ngài quyết định chỉ truyền giới cho những vị đang lưu trú trên núi, chứ không thông báo đàn truyền giới ra bên ngoài. Ngài xin giấy phép của Liên hội Phật giáo tại Bắc Kinh để làm lễ truyền giới. Tin này đồn ra ngoài, tăng chúng tại các nơi khác nghe tin liền kéo nhau đến phân cư cầu giới. Mới đầu có khoảng hơn 100 vị, rồi từ từ tăng lên hơn 300 vị. Cộng chung với chư tăng trên núi cả thảy hơn 500 vị, nên việc tổ chức trong hoàn cảnh đó thật rất khó khăn. Lúc đó tình hình tôn giáo tại Trung Hoa nói chung đang có nhiều chuyện rắc rối. Để cản trở việc phát tâm tu hành của những người cầu thọ giới, chính quyền tỉnh Cam Túc đánh điện cho chính quyền tỉnh Giang Tây đang quản lý núi phân cư, phao phu rằng có những kẻ gian manh giả mặc áo tăng bào đến phân cư cầu xin thọ giới để âm mưu chi đó. Cơ quan công an địa phương được chỉ thị bàn cho người bao vây quanh chùa. Hòa thượng nghe thế phòng ngừa rất thận trọng, nhưng lúc bấy giờ những người cầu giới đã vào núi hết, nếu từ chối không cho thọ giới thì trái với lời Phật dạy, còn nếu truyền giới cho tất cả tăng chúng thì không thể sống an ổn trong tình thế đó. Tuy nhiên hòa thượng y theo kinh Phạm Võng phẩm phương tiện tự tạm thọ giới để dạy người cầu giới, rồi thuyết rõ 10 giới, cụ túc giới, 3 loại giới pháp. Sau đó ngài khuyên tăng chúng nên trở về quê quán y chiếu giới kỳ tạm tự thọ giới. Truyền giới xong, ngài ban phát giới điệp, chỉ giữ lại hơn 100 vị y theo mà nhập đàn truyền giới, rồi ngài tuyên bố chấm dứt. Vì dương pháp bị chướng ngại nên lúc đó nhiều người ra về bị công an xét hỏi, làm khó dễ không được yên. Sau lễ truyền giới, hòa thượng liền kết 1 tuần thiền thất. Mở ngoặc, ghi chú của cư sĩ Sầm Học Lữ. Trong buổi giảng dạy, hòa thượng đã khai thị giảng kinh Hoa Nghiêm cho chúng tăng như sau: bậc thiện tri thức, nói lời đúng pháp, đúng như lời nói mà làm. Thế nào gọi là nói đúng pháp và đúng như lời nói mà làm? nghĩa là tự mình chẳng giết hại, chẳng dạy người khác giết hại, cho đến tự mình tu chánh kiến và cũng dạy người tu chánh kiến. Nếu ai được như vậy mới gọi là chân chánh thiện tri thức. Lại nữa, tự tu đạo Bồ Đề và cũng dạy người tu đạo Bồ Đề, vì nghĩa ấy nên gọi là thiện tri thức. Hoặc là tự có thể tu hạnh, tín, giới, bố thí, đa văn, trí huệ, vì những lẽ đó mà gọi là thiện tri thức. Bậc thiện tri thức cần phải có pháp lành. Pháp lành là gì? Là việc mình làm tự chẳng cầu vui cho mình, mà thường vì cầu vui cho chúng sanh. Khi thấy người có lỗi, mình chẳng nên nói điều dở, mà thường nói điều trọn lành. Bởi những nghĩa đó nên gọi là thiện tri thức. Cần cầu bậc thiện tri thức, thân tâm đừng sanh mệt mỏi. Thấy thiện tri thức, đừng sanh lòng nhàm chán. Học hỏi với thiện tri thức, đừng sợ khó nhọc. Gần gũi thiện tri thức, đừng sanh tâm thối lui. Cúng dường thiện tri thức, đừng cho gián đoạn. Tùy thuận theo lời dạy dỗ của thiện tri thức mà đừng chống trái. Những công đức của thiện tri thức đừng sanh lòng nghi. Khi thiện tri thức diễn nói, phải quyết định mở cửa lòng xuất ly mà nghe. Nhận thấy thiện tri thức tùy theo hạnh phiền não, đừng sanh lòng hiềm quái. Đối với thiện tri thức, lòng tin phải vững chắc, chớ thay đổi. Tại sao? Vì Bồ Tát nhờ thiện tri thức mà được học hỏi các hạnh Bồ Tát, do đó mới thành tựu được tất cả công đức của Bồ Tát và được xuất sanh đại nguyện cùng trí huệ quang minh rực rỡ. Lại nữa, nhờ đó mới được dẫn phát thiện căn Bồ Tát và chứng được đạo quả Như Lai Bồ Đề, để nhiếp lấy hạnh màu nhiệm và sức tự tại, cùng là xuất sanh sức đại từ đại bi của Bồ Tát. Này thiện nam tử, Bồ Tát nhờ sự giúp đỡ của thiện tri thức mà chẳng xa đọa ác thú. Nương nhờ sự thành tựu của thiện tri thức mà được tự tại thọ sanh. Nương nhờ sức mạnh của thiện tri thức mà phá tan nghiệp báo. Nhờ mặc áo giáp nhẫn nhục của thiện tri thức mà chẳng bị một lời nói xấu ác. Nương nhờ sự sanh trưởng của thiện tri thức mà tiêu diệt được các tội lỗi kiêu mạn vậy. Đóng ngoặc. Năm sau, việc khai khẩn đất hoang, trồng lúa, trồng rau, phát triển được hơn 140 mẫu. Ngoài ra, còn có rất nhiều loại cây ăn trái, hoa quả, vân vân. Mảnh đất hoang vu đã biến thành nơi trồng trọt trù phú, khiến chính quyền địa phương bên ngoài dòm ngó. Cơ quan an ninh địa phương thiết lập trạm kiểm soát trên núi, bắt Chư Tăng ghi khai hộ khẩu, rồi lấy cớ là họ sống trái phép, bắt họ đi qua khai thác những nơi khác, hầu chiếm lấy mảnh đất trù phú mà chùa mới vừa khai khẩn, cắt đi nguồn lợi tức sinh sống của tự viện. Chúng tịch thâu hết rau quả, trái cây của chùa, rồi cho người đo lường tính toán phạm vi đất chùa và kết luận nhà chùa xây dựng trái phép nên chiếm đoạt toàn thể tài sản của chùa. Lúc đầu hòa thượng cố ẩn nhẫn, nhưng sau đó chúng lại chiếm luôn am tranh của ngài và đuổi ngài đi nơi khác. Kịch chẳng đã, ngài đánh điện lên Bắc Kinh thuật lại những sự việc đã và đang xảy ra. Tuy chính quyền trung ương không ưa gì ngài, nhưng họ cũng không muốn ngài trở lại thành phố, nên họ ra lệnh cho chính quyền địa phương phải hoàn trả lại đất đai cho chùa khai khẩn quản lý. Chính quyền địa phương không dám cãi lệnh thượng cấp, nhưng chúng cố tình kéo dài việc này từ đầu năm đến cuối năm để khai thác hoa màu rồi mới trả. Chúng còn vu khống nói rằng vì ngài chèn ép áp bức chúng nên chúng mới sanh sự như vậy. Khi ấy, đệ tử của ngài ở khắp nơi đổ dồn về núi ngày một đông, gần cả 1.500 vị. Các phòng xá vừa xây cất đều không đủ chỗ cho Chư Tăng, nên phải dựng thêm chòi lá xung quanh núi. Chư tăng khắp nơi ngàn dặm tìm đến học đạo với ngài mỗi ngày một đông. Vì quá đông nên đại chúng thỉnh ngài phương tiện quy định thời gian thuyết pháp mỗi ngày. Từ đó ngài bắt đầu thuyết pháp trở lại. Ngài thường viện dẫn gương tu hành của các bậc tiền bối cùng mọi sự việc liên quan đến hoàn cảnh hiện tại và khai thị pháp yếu, cách thức tu hành cho những vị xuất gia cũng như tại gia. Ngài lại nói đến những biến cố vừa xảy ra cho mọi người hiểu rõ, cùng các công việc đồng án, vân vân. Không việc gì mà ngài không bàn đến, chư đệ tử ghi chép lại lời ngài đầy đủ. Mùa xuân năm Dân Quốc thứ 45, 1956-57, ngài kiến lập đại điện, điện Thiên Vương, lầu Hư Hoài, lầu Vân Hải, lầu Chuông Trống, cùng các điện đường phòng xá. Trong việc trùng tu vân tư, ngài chiếu theo khuôn phép mô hình chùa Cổ Sơn, Nam Hoa, Vân Lâu, tùy theo đất đai, phương hướng mà xoay sở biến hóa. Trước chùa có hồ Minh Nguyệt hình tròn giống như mặt trăng, đường kính khoảng 100 thước. Mỗi khi mặt trời lên, ánh sáng vàng tỏa khắp, phản chiếu điện đài. Phía bắc của hồ, ngài kiến lập cổng Tam Quan, đi thẳng vào là chánh điện Tứ Thiên Vương. Đi vào nữa thì gặp Đại Hùng Bảo Điện. Đằng sau là Pháp Đường cùng lầu cát chứa tạng kinh. Đi qua vườn cây thì thấy đảnh Long Châu, khí thế hùng vĩ. Phía đông chùa có trai liêu Á Bộ, điện đường Báo Ân, nhà khách, nhà bếp, trai đường, viên thọ đường, tổ đường. Phía tây có liêu phòng Như Ý, Tây Quy Đường, Tôn Đức Đường, Vãng Sanh Đường, Thưởng Khách Đường, phòng Di Na, Thiện Đường, phòng Giám Trực. Đằng sau là phòng Phương Trượng, phòng xá lớn nhỏ có khoảng 70-80 căn. Chung quanh chùa có những tượng đá A-la-hán rất trang nghiêm đẹp đẽ. Xưa kia, lúc trú tại Vân Cư, thi sĩ Tô Đông Pha có nói: Vân Cư là cảnh đẹp nhất trần gian. Quả không sai. Từ lúc Hòa Thượng về núi, trải qua 3 năm, lâu đài Phật Quốc được xây cất liên tục, bảo tồn di tích đời Đường, Tống. Nhờ đạo hạnh sâu dày của ngài, cảm ứng đến Long Thần Hộ Pháp mà được gia hộ cho dân pháp đều thành tựu, thật không thể nghĩ bàn. Trong mùa xuân và hạ năm đó, đại chúng trú trên núi lên đến khoảng 2.000 người, trong đó có rất nhiều nhân tài về kiến tạo xây cất cùng học giả nông lâm nghiệp, nên công trình xây cất trồng trọt đều hoàn thành mau chóng. Lúc đó bốn chúng khai khẩn trồng trọt hơn 180 mẫu, dọn được khoảng 70 mẫu đất để trồng thêm hoa màu cây trái, thu hoạch đủ thực phẩm cho đại chúng dùng. Năm đó thu hoạch được khoảng hơn 40.500 ký lúa, hơn 60.000 ký lương thực, cùng cây trái, rau quả, trà ướp, vân vân. Từ đó đại chúng luôn tích cực khai khẩn thêm đất hoang trồng vườn, mới có thể nuôi được cả 500 tăng chúng thường trú. Tháng 9 mùa thu, khi sửa sang hồ Minh Nguyệt cùng đào suối Thanh Khê, ngài tìm được một tảng đá lớn, ghi khắc lại vài câu kệ của thiền sư Phật Ấn khi xưa. Thiền sư Phật Ấn trụ trì tại Vân Cư, có bạn là thi sĩ Tô Đông Pha thường lui tới hầu chuyện. Ông Tô Đông Pha thường ngồi trên tảng đá đó, nên Hòa Thượng đặt tên là Đàm Tâm Thạch, tức tảng đá đàm đạo về tâm. Bên cạnh tảng đá là con suối mà Hòa Thượng hư vân cho xây một cây cầu để kỷ niệm, gọi là cầu Phật Ấn.